chúng ta tu là tại vì chúng ta đỡ trong bực bội và ra, chúng ta phải đi tới giải thoát hoàn toàn tự do, làm đúng nghiên cứu, thăng chuyển tâm tư của chúng ta, thấy rõ chân pháp này, chứ đừng ngò bó, đừng bị buộc vào trong cái lễ giáo gì, chúng ta làm đạo gì pháp là chúng ta cứ việc nói thật, nhưng mà ai cũng ở trong cái thế kẹt, giáng sanh trong cái tiểu thiên địa hữu hạn, thời gian hữu hạn, sự sống cũng hữu hạn, làm sao đúng theo ý muốn của chúng ta? Nên chúng ta đi đúng chỗ rồi mới xây dựng mới trở lại sự thanh thản của chính mình. Cho nên có gì chúng ta cũng được mở ra, quạch đẹp nó ra để mổ xẻ nhìn luôn. Mới có phương pháp để trao đổi thực tiễn, đó là cũng kinh vô tự của mọi người, tâm truyền tâm khai triển. Những khó khăn như vậy mà họ cũng qua được mấy mươi năm rồi. Ở một gia đình, một ông gia trưởng mấy mươi năm rồi nuôi một vài con, đâu có phải chuyện giận, đâu phải chuyện thầm. Nó vầy xéo từng lý từng tí nhưng mà ngài vẫn chịu. Cũng chịu đựng nhiều người, nhiều vị chịu đựng tới tuổi bô lão rồi, rồi con nó vẫn lấy kim nó chăm cho kim để nó cứ ông già phải thật khôn hay là ngu. Cho nên ở Việt Nam mình hồi trước cho con du học về nó nói ông già ngu quá, nó đi học được chữ Tây chữ U về nó chửi ông già nó ngu. À, mà ông già cũng phải chịu nhịn chứ làm sao. Nó tưởng nó là khôn, nhưng mà tới một ngày nào đó nó mới thấy sự ngu nó còn ngu hơn ông già. Lúc đó nó thấy ông già khôn. Ông già đó đã kiên nhẫn giáo dục cho nó tiến qua, cho nó cơ hội đi du học. Và ngày nay nó có con nó, rồi bắn con nó là nó thấy nó ngu hơn ông già nó. Cái chữ nhẫn của ông già nó mà học không được. Người Việt Nam ta học rất nhiều, và chịu đựng rất nhiều cho con cái để du học ở ngoại quốc, và để đem cái sự kiên nhẫn sáng suốt để về đóng góp cho đất nước quê hương. Nhưng mà rốt cuộc chỉ trả lời có một câu gọn ghẽ là ông già ngu, cũng có rất nhiều. Chính tôi nghe những người bạn của tôi nói rõ ràng trong lỗ tai tôi nên nhờ ông ngu đó mà mới có bạn, và nên thêm cái hành động đó sửa mình đi và học được cái ngu của ông cha mẹ, của ông cha của bạn đó, thì bạn sẽ kiếm thêm nhiều hơn nữa. Cái sự gặp hai của bạn ở ngoại quốc chưa đem gì thành quả về cho đất nước được, nhưng mà ngày nay gói ghém có một cái chuyện ngu để đối xử với ông già, cái đó thất lễ đối với tổ tiên, và dân tộc cũng sử dụng cái tài năng của bạn nữa. Như chị thế, một con nhà tỷ phú ở Việt Nam cũng phải tập mà gói ghém có cái kiểu đó đối với ông già. Cho nên sự sai lầm của con người, đừng tưởng rằng chúng ta học hỏi là chúng ta đầy đủ. Chẳng qua chúng ta học cái ý niệm của những người thành công mà thôi. Cái sự thật chất của chúng ta bây giờ chúng ta tu thiền đấy, chúng ta mới học được cái thực chất của chính mình, khai thác với mình, thấy rõ sự vô cùng của chính mình, mới thấy rõ chất của nhân loại là không. Lúc đó các bạn mới thấy cái quan trọng là ở chỗ nào. Nên nhiều khi đừng có thấy mình sai lầm là tưởng mình được bước tới một bước văn minh hơn cha mẹ của chúng ta, văn minh hơn trời đất, chưa đâu. Ta đi vô cùng được chỉ lạc hậu nhiều hơn, sự văn minh chưa có. Đừng tưởng cái màu sắc mà các bạn đã vẽ trên tường đó là các bạn văn minh sao. Cái màu sắc trong tâm thức của các bạn, trong sự thanh tịnh của các bạn và đạt được cái màu sắc siêu diệu thanh nhã ở bên trong, ở bề trên đã có từ lâu chứ không phải lấy mực bút mà vẽ ra, cái đó kêu là hay đâu. Trong tưởng nó có cái tưởng, cái siêu tưởng nó có khác rồi. Cho nên cái lớp học của chúng ta tại thế gian chưa đầy đủ cho tâm linh. Cho nên phải học qua đạo pháp, phải học qua thanh định, phải học qua nguồn gốc, trở về nguồn cội mới thấy dạy của trình. Và chúng ta không phải người ta, chúng ta luôn hồi chỉ biết chúng ta đã từ bỏ cái cảnh thanh nhẹ trong lành tốt đẹp, và chúng ta bước vào cái khối trường để học. Đến ngày tuổi lớn kích động quá nhiều, đau khổ quá nhiều, mới buông bỏ cái sự trước ô mà trước kia chúng ta ca tụng, bây giờ chúng ta phải buông bỏ để trở về cái căn bản thanh nhẹ không được. Chúng ta mới thấy sự siêu phàm, chúng ta mới thấy bề trên, chúng ta mới biết nguyên căn, chúng ta mới biết tổ tiên cha mẹ, chúng ta mới biết trời Phật đấng tạo hóa, sự thương yêu vô cùng bao trùm từ đầu chí kinh của chúng ta. Chúng ta lại phản trách, tự giác là phản trách, quên sự thiện là cứu độ của bề trên. Cho nên phản phản tội sinh hạ. Chúng ta bà đây đó rồi nó cũng không phát hiện. Cũng trở về với nội tâm. Có nhà không biết quét dọn, có nơi không biết sắp đặt, không biết trật tự, không biết ổn định từng lớp trong cơ tạng của mình, và để hòa đồng với nhân loại, để cứu rỗi cái nạn sắp tới từ đây. Chôn lấp sự sáng suốt của mọi tâm linh, để đâm ra đụng chạm bởi khi ở vô minh, hủy hoại tất cả những sự tinh vi đóng góp do bề trên đã ban bố trí khôn cho nhân loại, số để học hỏi rồi tiến qua xây dựng rồi vũ sổ phạm tội nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta thức giác, chúng ta biết được, chúng ta phải tự sử dụng trí khôn của chúng ta khai triển xây dựng lớp lớp đâu đó cho nó trật tự để tiến về quy sự tôn cụ nguồn cội bất tận để đem lại hạnh phúc đời đời cho nhân sinh, cho chúng ta, cho tất cả những tâm linh ở cõi hư không cũng như ở cõi hữu hình, các cõi đồng tiếng đồng tâm hiệp lực. Thì thời tiết cũng phải thay đổi, lúc đó các bạn mới thấy sự việc. Tương lai các bạn sẽ thấy ở Việt Nam nó sẽ thay đổi. Từ cái thời tiết cũng bắt đầu, thì năm nay đã bắt đầu thay đổi. Rồi lần lần, tôi nói năm nay rồi sang năm các bạn có cơ hội liên lạc về nhà của tôi, thời tiết thay đổi các bạn. Vì sao có sự thay đổi? Qua cơn sâu đau khổ thử thách. Thì mọi người chỉ nói trong thâm tâm là chỉ ông trời biết tôi thôi, chứ bây giờ tôi không nói gì được hết, nói ra gì cũng phạm tội hết. Thì đó là cơ hội cho họ thích giác và tự tu ở trong cái hoàn cảnh ở bên nhà bây giờ. Họ hướng thượng chừng nào thì cái phần thám hiểm của họ được hòa tan bên trên và đóng góp. Lúc đó sự thiện lành mới trở lại cho mặt đất. Rồi trong mấy năm sau đây, kế tiếp đây, mọi sự ổn định các bạn về xem nghe lại những lời nói của tôi, phải có như vậy hay không, nó sẽ có thời tiết cũng phải thay đổi, tâm linh của con người cũng phải thay đổi. Nên quả địa cầu có cơ duyên đang thay đổi, cho nên chỗ nào có sự xáo trộn tâm linh bất ổn, trừ ra những người có thiện tâm thiện chí tu hành mới được ổn định về mặt ý thức sẵn có của họ, còn không thì cuống cuồng trong sự đầm loạn gây hấn, tạo ra một cuộc chiến tranh bùng nổ khủng khiếp vì lập tham, vì sự tâm tôi. Để mà chúng ta thấy rõ nhiều người đi trước ra đây cũng khổ cực. Ngày nay mới có được ổn định một phần. Những người đi sau lấy cái mạng đổi sự nguy hiểm hơn một triệu lần. Rồi mới thấy là có cả tu dục tâm linh chúng ta mới có ngày hội ngộ giữa anh em ở hải ngoại, cùng chúng học hỏi, cùng chúng xây dựng, cùng chúng đóng góp và vun bồi cái phần sáng suốt mà đời sen đã ban bố. Chúng ta có cơ hội để học hỏi vun bồi sự sáng suốt đó để xây dựng cái nhân loại, chứ không phải chúng ta làm riêng giống loại của chúng ta. Quên tất cả nhân loại của cả không gì không bao giờ quên được. Vì phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải làm việc mãi, làm hoài hoài, tiến được vô cùng để đóng góp, để trả lại mối nợ mà chúng ta đã vay cả cả không. Chứ không phải các bạn chỉ có thiếu nợ của một hai người thế gian được người vũ trụ đâu. Nợ của các bạn các càng không vũ trụ đến nhiều kiếp rồi. Bây giờ phát cảm các bạn phải xây dựng và tu tâm dưỡng tánh để đem cái thân khí điển phần hào quang của bạn vô đóng góp một phần để xây dựng cái càn khôn vũ trụ, đem lại văn minh cho những quả địa cầu đang đau khổ hiện tại. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể phát triển được và đóng góp sự sử dụng đó cho cộng đồng của thượng đế, đem lại sự thức giác cho mọi tâm linh hướng về nguồn cội để đạt đến ngày vinh vinh quang vô cùng trong tình thương huynh đệ sáng suốt của quả địa cầu. Chúng ta nên là chúng ta nguyện phải đi và thực hành. Chúng ta được chỉ định là người đi trước, cho nên chúng ta gặp khổ nhiều hơn người dân Việt Nam đâu. Vì đề đầu từ bao nhiêu năm nay đề hoài, bị đề hoài, rồi bây giờ bị tới thỏ sát. Mình trực giác tâm linh chỉ còn cái vốn của các bạn là tâm linh mà thôi. Hiện tại có nhiều người ở Việt Nam không tu, cũng như kẻ mất hồn. Rồi lần lần họ sẽ có cơ hội ngộ được cái đạo pháp, rồi họ tu, họ hồi sinh trở lại. Qua đau khổ, ai cũng có thể tới. Vì hít chúng ta được xương đạn đem chơi trên mảnh đất của chúng ta, gây sự đau khổ của chúng ta, huynh đệ tương hại, gia đình ta cả, mất tất cả những sự thương yêu sẵn có. Bây giờ chúng ta được hồi sinh, phương pháp tu để hồi sinh cái phần hồn, đang nên học cái dụng yên tâm để đóng góp và xây dựng sự thương yêu. Nếu chúng ta không lưu luyến được tâm trạng thật sự thương yêu, chúng ta không nên trở về quê hương của tạo nên bám đắm với người khác vô hạt chất ở sinh ngoài. Bạn dùng nhiều hơn, cố gắng xây dựng tâm nhiều hơn để rõ nguyên căn nguồn cội của mọi bản năng của chính mình. Tương lai sẽ thật sự tâm tốt, thật sự là một đứa con ngoan ngoãn tình yêu của thượng đế, phổ biến một nguồn chân chánh tự trị để đem lại sáng sự sáng suốt cho mọi tình lòng của loài người ở tương lai. Hiện nay mong các bạn có những ý kiến gì hay hơn, mình sẽ đóng góp hơn và nghiên cứu nhiều hơn để chúng ta xây dựng càng ngày càng tiến hơn, thấy rõ cái lầm lỗi, sự sai lầm của chúng ta và chặt tiêu màu hơn, nhanh hơn. Chỉ có tâm linh thôi, chúng ta ra đây không có của cải, không có tiền bạc, không có vật chất lôi cuốn nữa. Chúng ta có cơ hội giải nghiệp, chúng ta ôm tâm linh là của cải của chúng ta. Cho nên chúng ta phải học hỏi nơi tâm linh, xây dựng để đi qua. Đó là con đường chúng ta phải làm cuối cùng của cuộc đời của mọi người. Ai có ý kiến gì nghiên cứu?
Trong bài giảng vừa rồi có đoạn thầy nói mình gần với phần hồn, tức là thể xác và phần hồn khác nhau. Thì mình là gì mà phần hồn như thế nào? Tại sao có sự khác biệt mình gần với phần hồn, thưa thầy.
Ý, mình là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng chi, ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lắc từ đây, từ nơi đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có, mình xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng ký, bằng ý. Tôi nói chuyện mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực lưu thanh. Để cho cái hồn nó xuất ra, khi chúng ta định rồi nhắm mắt nó xuất ra. Lúc đó mới khi mà nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình nè. Bây giờ mình ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn. Mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Để gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm. Để các bạn tiến hóa và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn. Thế ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Rồi cái ý các bạn có chút tiêu à. Đang ngồi đó kêu đứng dậy. Nó đứng dậy ào ào. Các bạn lấy máy thâu thanh nghe rột rột ào ào. Kêu đi ngủ để nó mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường cho anh. Cái ý có chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cái cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn. Để hiểu cho rõ, chữ Việt Nam nó cũng rộng lắm. Và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Là cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có. Được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dàng. À, cho nên mình tu để mình thấy hồn. Bao giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình nó có nghĩa lý hơn và rõ ra hơn. Bắt cái xác sơ hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, bắt cái xác chịu khổ, bắt cái xác hy sinh không đòi hỏi, thì tự nhiên biển cho lặng minh sâu minh châu mới phát. Lúc đó lòng cho riêng mới gọi là thằng. Cái lòng chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác là cái hồn chúng ta. Không còn ngữ ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nóng, nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngữ vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi được. Cho bề trên muốn bắt, gom chỗ trung tâm bộ đầu một chút xíu, là kéo đi về trợ. Mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn đem xuống âm phủ. Cho các bạn ban càng ngày càng suy yếu, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt. Ngút rồi cho thì hắc bạch không phân minh xuất ra. Ngon chuyện cái đó là đi xuống địa phủ. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi. Và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện tôi công phu mới có tiếng hồ nó la mạch. Nó muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chủ nhân ông. Tại sao bạn dẫn nó đi nó dốc uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt? Mà khi nó chủ tâm ngồi mình nó mệt, phải trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cái cơ năng sẵn có của chính mình. Nên bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng. Là phải làm việc nhiều với chính mình. Thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó, sân si, nghi ngờ, si mê. Cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không? Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này, niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa, wow, và thành thi điển ở bài trời. Lúc đó các bạn mới tiến, Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó, không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, nhiệt không còn phàm tánh xa đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, thì trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy, các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi. Tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này, thì khai mở nó ra, và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó, mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì trí, để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la dẫn của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ, thì chủ những ông phải nhẫn, phải nhẫn mới khám phá ra được. Thì các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn, làm sao các bạn sửa được? À, sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tâm của bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tâm thẳng bên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tâm này, cái trung tâm này quan trọng, trung tâm bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển, thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Trên bậc lãnh đạo là phải hòa với tất cả. Tất cả cái gì cũng là tôi hết, chứ không phải ai. Vì trước kia tôi chưa thanh tịnh thì tôi được ồn ào. Sau cái ồn ào tôi mới biết thanh tịnh. Thì nhờ cái ồn ào tôi mới có thanh tịnh. Cho nên là ông vua phải thương dân. Chính dân là ông. Hiểu được cái hồi khởi điểm chính ông với ai đó. Khi mà ông biết người dân là ông thì cái quốc gia đó phải thay đổi. Chắc chắn là vậy. Bởi vì mọi trạng thái là kết tập một ngôi thể. Thì bây giờ mình có một ngôi thể, tại sao mình xóa bỏ mọi trạng thái? À, mình đặt nhiều luật này kia kia nọ hại lung tung hết. Chính mình thôi. Mình chỉ có cái tinh thần xây dựng, ảnh hưởng. Cái đó là quan. Cho nên chúng ta tu ngay cơ quan lãnh đạo, lấy cái bộ đầu. Bộ đầu phải tu trước, rồi ngũ tạng mới tu sau. Bộ đầu không biết tu, ngũ tạng không tu được. Chắc là vậy. Cho nên nghĩa là thiếu dân hoạt động, nhưng mà lãnh đạo không làm, thì nước ta phải suy đổi. À, lãnh đạo hưởng thụ, thì dân hoạt động đâu có được. Mất sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là thấy rõ, thông nhất, đoàn kết, các bạn, từ bộ đầu, ngũ tạng, tay chân. Đó là nó thể hiện cho một quốc gia, thể hiện cho một môi trường kinh tế, chính trị, quân sự. Biết cái đó là biết cái thế nhiều kinh để đi tới. Có một cái thế đúng rõ rệt, và mình có cái sự truyền chuyển trong nội tâm. Không ngờ. Mình có một kinh tế sáng suốt, khai mở, phát triển nơi nào, thì cái quốc gia đó nó mới yên đẹp, cái nước đó mới phồn. Người lãnh đạo phải học cái khóa đó, chính bản thân họ là quốc gia, bản thân họ là chính trị, bản thân họ là quân sự, bản thân họ là kinh tế. Đó, mới thấy rõ, bản thân họ là năm châu luôn nữa. Mới là một người sáng suốt. Cho nên do qua bao nhiêu thế kỷ, những nhà lãnh đạo chưa có được ý thức đó, thành ra bị thất bại mãi mãi. Vì xin ngăn chặn ganh tị lẫn nhau. Mà những cái mặt đó là cái mặt thuộc về thanh điển ngũ hành, rồi điển ngũ hành, thanh điển của chư thiên ở đời trên. Nhưng mà người phàm làm sao chẳng được nhìn mấy cái mặt đó, không nhận được mấy việc đó.
Cho nên bung ra cái thất bại, nhưng mà kế hoạch hồi làm đã rất hay, thảo ra rất đúng, nhưng mà giờ phút đó là thôi, không hiểu tại sao thất bại. Cho nên nhiều nhà lãnh đạo thất bại rồi đi ra phía ngoài 5-6 tháng cũng chưa hiểu được cái sự sai lầm của mình. Rồi trong lúc mình xét rất đúng là tại sao sai? Tại vì mình không chịu hòa hợp với chư thiên, mình thiếu tu. Chứ ghế hiện tại mình đang ngồi là ai bầu, chư thiên bầu, địa thiên bầu, chứ không phải người phàm bầu. Thấy những người phàm dẫn động ào 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 cái cuộc, thì rốt cuộc mình lĩnh ở bên trên. Có cho nên người đào dồn nó chư thiên. Ông tổng thắng này, cạnh tranh với ông tổng thắng trong kia. Tôi đoán chắc chắn cái này là ông này thắng. Nhưng mà rốt cuộc thấy cái ông thua, ông này thắng. Cho nên nhiều người đã thấy được cái kinh nghiệm đó. Cho nên mình phải lấy cái số quân bình. Mình phải luyện, mình phải tu về cái đạo để nó quân bình tư tưởng. Thì lúc đó tự nhiên nó phải rơi vào trong cái ghế lãnh đạo. Đó là chư tiên, chư Phật phong mình. Còn nếu mình thì chưa được quân bình, không bao giờ mình lãnh đạo được. Tôi chi mình thiếu sáng suốt, thì ông trời đâu có dùng cái thằng thiếu sáng suốt. Thấy không? Bởi vì cái sự cạnh tranh toàn bộ tinh vi của nó, nhưng mà nó là giả tâm, thì không có tin cho nó. Mà cái cạnh tranh toàn bộ của nó, mà thể hiện trong thực tâm, thì tự nhiên nó phải đậu rồi. Cho nên những người lãnh đạo mà chịu tu rồi, thì quay đầu về mấy hồn, đâu có khó khăn. Người ta điểm là mình hiểu hết rồi. Còn nhiều người phàm mà nói, người thường mà nói vậy, bậc lãnh đạo thế quần tinh nó biết cái gì đâu mà nó nghe. Nó phải có trình độ nó mới hấp thụ được. Mà hấp thụ được thì nó phải cố gắng sửa mình. Mong một ngày nào đó để ảnh hưởng thì chỉ thôi. Cũng trong cái chương trình tu nó mình đúng. Thế cái nước nào tương lai từ quan tới dân đều tu thì lúc đó mới là đạt tới sự an bình năm trăm thấy. Còn cái nước nào mà không biết tu chính đức thì trước hết gây sự đau khổ cho dân. Khi mà gây sự đau khổ cho dân á là phản lại thiên cơ. Cái gì? Thiên cơ căn cứ sự biến chuyển của tâm linh. Mà phá hoại tâm linh là động tới thiên cơ. Mà động tới thiên cơ là đi tới cơn vi. Đó, cũng như chúng ta thấy nghe.
Campuchia không?
Thấy không?
Đó.
Trước kia xưa lúc
cũng tin thần thánh, tin tin Phật.
Nó đạt có từ tâm. Thì dân nó chưa mấy. Nhưng mà cái cấp lãnh đạo là do Sihanouk, nhưng mà Sihanouk không có việc tu. Thì lý luận về chính trị không chịu tu. Không chịu tu thì không rõ cái mặt lạc chuyên cơ của những vị sư đã giúp đỡ. Thì để áp dụng không nổi. Cho nên bị bà môn nó lập cái nhà. Rồi bây giờ cái cơ trời thay đổi, trao quyền lại ma quỷ lộng hành, thì cái chuyện đó kia nó cũng không đến đây vô được. Sau cái cơn mà nó sụp đổ rồi, đó là ác, cho cực ác thì nó phải triệt hạ nó. Và nó tiến tới thanh thì lúc đó mới lựa thanh dần ra. Nhìn giấc. Thì bây giờ nghĩa là Sihanouk bây giờ có ra, cũng dựa vô đó thôi một phần nào. Nhưng mà nếu người chịu tu thì nó cũng có một cơ hội ở sau này. Nó phải có. Bởi vì đã được quy định về địa tiên rồi thì mà biết ăn năn hối cải thì nó sẽ khôi phục cái địa vị. Tại vì áp dụng sai. Vì nhìn nghe rồi tà thiết nó sai rồi. Cái lòng tin của anh không vững. Nghe tà thiết mà tà thiết nó hết là nó xâm chín luôn. cho bây giờ lụng bại luôn.
Cho nên phải làm sao cho người dân nó hiểu nó thì cái nước nó mới an. Một ông vua trong một số mà biết quý trọng nhân, ông vua cũng tu mới quý trọng nhân. Bởi cái thể xác con người không phải ai tạo được. Cho nên con người mà giết con người, bây giờ có xử ở trên này xử bao nhiêu tội, xuống địa ngục và ở tù đó. Cho nên không nên hạ sát một người nào. Khi mà chúng ta hại một người nào và ta giết một người nào, chẳng thì ghê ở dưới đó được phạt thành. Bây giờ ở đây chịu đi tù tội đi nữa, rốt cuộc cũng hại đi. Cho nên cái ngày đó mới thấy rõ. Chứ đừng nói tôi bây giờ tôi giết người đó rồi bây giờ tôi ở tù rồi trừ không có.
Nhưng không có xe, lái xe cắt, cái xe người ta. Nhưng mà bây giờ xuống địa ngục, ở tù nữa. Đó, cái xe người ta. Và ăn thế gian thì chỉ lấy cái sơ bộ ở ngoài. Còn ở dưới địa ngục thì lấy luật trời. Bởi vì anh biết thể xác của đối phương, cái chuyện sinh địa của đối phương, ai tạo ra anh chứ? Ông trời là đạo. Mà anh cán chết một tiểu thiên địa, anh phản thiên chỉ ông trời, thì cái tội đó anh xử cho anh bao nhiêu. Nó đưa qua kiếm âm dương rồi, tức là thấy rõ ràng tội lỗi không chạy được. Ông phạt. Cho nên cái con người nó quý lắm, bởi vì nó đại diện ông trời mà. Một cái tiểu thiên địa, cái bản thể này có nước, lửa, gió, đất, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đầy đủ trong bản thể. Mà nó có nghĩ cái gì là, muốn nói cái gì, học cái gì là học được cái đó hết. Nó không có phục ai hết á. Trừ khi nó thất bại thì nó đành chịu vậy thôi, nhưng mà nó cũng không phục nữa. Cho nên phần hồn nó là vô cùng tận ở chỗ đó. Nó có cái sự sáng suốt từ lâu, chứ không phải bây giờ tạo ra nó sự sáng suốt. Cho nên lấy miếng nhôm luyện dưới đất coi nó xét, bây giờ lấy dưới nhám mình chùi thế. Sáng không? Ở cái sáng này nhờ dưới nhám á. Nhờ dưới nhám cho mắt phàm thấy đi, sự sáng nó đã có bên trong rồi. Nó đã có bao nhiêu năm ở bên trong rồi. Bây giờ chúng mình ở đây cũng có sự sáng. Tại vì mình không chịu trở về với ánh sáng sẵn có của mình. Cho nên mình bị kẹt ở trong kia. Cũng như người ta nói xét, ta dơ bẩn, động loạn. Rồi khi mình trở về với sáng rồi á, mình hòa mình với sự dơ bẩn thì mình không thấy mình dơ. Thấy không? Cái miếng nhôm đó nó đâu có thấy nó dơ, nếu nó thấy cái dơ đó là mất giá trị, nó đâu cho mấy kia phủ lên. Phủ lên nhưng mà cái đó là bảo tồn ánh sáng đó ở trong mình. Ngày nay mình trà ra mình mới thấy có ánh sáng. Thấy không? Cho nên cái chuyện thấp nhất đừng vội thiếu. À, mà chuyện cực cao đừng có vội ngắn. Làm sao vội khi bây giờ nó chát dơ lắm tôi không chơi. Đuổi nó đi. Nhưng mà ngày kia anh chết thì lấy gì? Tủ tâm thân mình. Phải có chát nằm trên mình không? Mình phải thấy rõ cái ngày mà chát nằm trên mình. Mình mới hiểu làm việc ốc trời. Mình không hiểu rằng mình cho cái cát là ở dưới chân mình là mình luôn luôn bị kẹt. Cho nên một ông lãnh đạo của một quốc gia phải biết cái đó. Biết quý trọng cả một hộp cát của ông trời sắp đặt. Thì cái nước đó nó phong phú. À, nó ngồi được vô trong ghế chính trị thì chặt thằng này dám giết thằng kia rốt cuộc rồi. Tới giờ cuối cùng là mình giết mình thôi. Nhưng để làm gì? Để đoạt của. Đối của đó làm gì vậy? Già rồi ăn không được. Không có đem nào ngủ gì. Thuốc trị không được. Rồi đồng tiền có cứu được không? Tới giờ phút đó mới thấy sự đau khổ sao. Rồi mới thấy tội lỗi tràn ngập. Từ giới dân này đến dân kia dân nọ. Thiện trước mặt. Lịch sử cũng có để tuồng hát nó cũng hát cho mình nghe thấy được. Cho nên tu rồi mới thấy.
tự sửa mình rồi mới biết quý trọng. Quý trọng từ lỗ chân lâm đến bản thân này. Chính mình đã sẵn có mà mình chưa điều khiển. Mình đi chạy đi hỗ trợ ngoại cảnh không? Rồi bỏ phế mình bây giờ tới tuổi già mới thấy mình nguy hiểm. Ai cứu tôi? Vợ tôi cứu tôi, em tôi cứu tôi, anh tôi cứu. Chẳng có ai cứu tôi ngoài tôi thôi.
Cho nên người ta lớn tuổi rồi ta mới ăn năn, tại vì tôi sửa đây họ. Để ta hưởng được giây phút thiên nhiên nào nó đỡ gì. Chính ông trời đã cho họ cơ hội để nhận thức lấy họ. Cho nó một cái cơ cấu tiểu thiên địa rõ rệt. Hòa hợp với cả con vũ trụ các nơi các nhân. Mà nó không chịu khai thác thì nó mất hẳn tất cả những cái cơ hội sáng suốt để chiếu qua cái tâm tư nó. Thì kết quả của nó chỉ lãnh sự đau khổ. Đó bây giờ mình thấy tuổi già biết rồi. Người ta nói có tiền, có bác sĩ, có gì phải sợ. Nhưng mà có mấy cái răng này, vỏn vẹn mấy cái răng là tôi cũng không giữ được. Thì ông bác sĩ cũng không giữ răng ông được mà. Rồi còn cái chuyện đau đớn ở bên trong, nó quyền bí lắm. Bác sĩ trị không nổi, có nhiều ta. Chính do mình trị mới là chân. Mà muốn trị mình phải trị cái gì? Phải thực hiện tình thương và đạo đức. Phải biết thương yêu mình. Bản thể cha mẹ đã sắp đặt cho mình có một cơ thể duyên dáng như thế này cũng cộng với trời đất mà có. Thì chúng ta không nên vội tinh khi cái bản thể này mà đi chơi bờ, mà ăn nhậu, mà hút sách, mà hành hạ cái tiểu thiên địa này quá. Rồi tới ngày cái xe này nó hư rồi, giữa đường đi giữa đường mà nó hư rồi, mình phải ra đó mà sửa cho ai sửa cho mình. Thì bây giờ ta trở lại, ta sửa nó, ta sắp đặt nó. Cái quá trình mấy chục năm đã làm hư của cải của mình. Cái đó của cải thiên nhiên. Mình phải khôi phục nó lại. Mình phải tu tịnh để khôi phục cái mình đã mất. À, lúc đó mình mới thấy được một phần nhẹ, một hơi thở nhẹ. Quý bao hơn của cải hiện hữu tôi đang. Thì mình không bàn thế sự, nhưng mà mình biết rằng cái của cải đời đời của tôi là chỉ thanh thi điện của ông trời cho tôi mới còn. Ông trời không cho tôi không còn. Thì tôi phải tu để tôi hấp thụ ra. Cho nên tôi phải lượng khúc phương pháp. Đi trực tiếp và học với cái phần thanh điện đó. Thì chúng ta mới được. Còn đường tu mà bị lợi dụng thì chúng ta không tu nữa. Đâu có sẵn rồi tôi không gặp ta thôi, ta gặp tôi được. Phải không? Tôi phải nghiên cứu hữu ích cho bản thể tôi. Bây giờ nhu cầu cấp bách là cứu trợ bản thể tôi, khai thông bản thể tôi, ổn định bản thể tôi, rồi tôi mới nói đạo Phật. Cho nên cái pháp vô vi nó rất sợ sợ. Tự trị, sửa mình, từ tâm lẫn thân, nhiên hậu mới vàn bạc về đạo Phật. Chứ không vô và nói chuyện đạo lung tung rồi không tu rồi nó cần gây thêm cái mối lao cho mình nữa. Thấy ông Thanh nghiên, ông Thanh nghiên cứu, ông Thanh thấy Chúa nghiên cứu Chúa, thấy Phật nghiên cứu Phật, rốt cuộc rồi không làm được cái gì hết. Rồi dồn trở lại mình xấu hổ, khổ thẹn, yếu hèn, bệnh còn nặng hơn nữa. Phải ở trong thực tập của ra, mình mới thấy sợ. Cho nên nhiều người tu tôi nói là đừng có vội tưởng mình là thánh là thầm. Nhưng mà phải khuyên mình và dạy mình nên sửa mình. Vì bao nhiêu năm biết dạy con, dạy vợ, biết chửi thiên hạ nhưng chưa có dám chửi mình, chưa có dám sửa mình. Thì cái tuổi tác mình đã giới hạn rồi, xuống đây học hỏi chỉ có mấy chục năm mà thôi. Rồi đi chứ không có ai lưu lại trường của nó thế. Mình hiểu điều đó mình mới sửa mình được. Còn nó không hiểu điều đó, mình vô lớp mà bỏ tới không học mà. Mấy chục năm không lo cho mình gì hết là người không có học không có trả bạc. Nó phải lâm nạn rồi. Cái đó là cái nạn, mà cái đó là cái nghiệp nữa. Tại sao cái nghiệp? Đáng lẽ tôi phải sửa tôi không sửa, tôi đi kiếm nghèo mở, ví dụ vậy, thì tôi gây nợ nữa rồi. Nhưng mà người ta nói tôi hưởng thụ, chứ không phải gây nợ. Ở đời thì nó hưởng thụ, nhưng mà tới hồi bệnh rồi nó mới thấy rõ rồi. Cho nên ông trời có cho cái luật công bằng. có thưởng có phạt. Con làm quá thì phạt con cái, nằm đó, tê liệt nằm đó. Coi thử vợ lớn đối với mình thế nào, vợ nhỏ đối với mình thế nào, con vợ lớn đối với mình thế nào, con vợ bé đối với mình thế nào. Lúc đó mới vợ. Cái đó là chậm. Một cái phần linh căn nó sống, nó nghe, nó hấp thụ được, biết rằng con đường này là con đường đi tới. Và để tôi học, để chi? Để tôi trả lại những cái gì mà tôi đã mượn tại thế gian. Một cục gạo tôi cũng mượn chưa có trả xuống nào. Một giọt nước cũng tôi mượn để phần hồn tôi học sống, tôi cũng chưa có trả xuống nào. Mà cả thanh khí điển của càn khôn vũ trụ cũng cho tôi vay trường kỳ mà chưa có bị trả. À, tôi thì thôi cần phải trả này nhiều hơn. Càng phải tu nhiều hơn, càng sửa nhiều hơn. Không phải là tôi muốn chuyển hạn để sống, để hưởng thụ. Nhưng mà tôi chuyển hạn để trả lại những cái nợ xa xưa. Cho nên những người mà ăn năn tu về cái pháp này, tại sao nó lại trễ lại? Và nó thấy nó sung sướng à, và nó thấy nó lại bình an hơn người khác. Và tiền nó không có nhiều, nhưng mà nó đang lúc nó lại trả được nợ cho ông trời. Còn người kia không chịu trả nợ ông trời mà lại vay thêm. Người đời nó cần tiền mà, cần tiền thì phải vay thêm. Vay thêm của đời thì vay luôn cả của ông trời. Còn đời nó tu nó lên thì nó giải rồi. Nó giải ra thì qua sanh sanh luật nó phải chuyển qua. Cũng là mỗi ngũ hành sanh sống, mình tu được giải cái điển lên thì ngũ hành mình hợp tác với ngũ hành để cho cái bầu trời thế giới nó làm việc càng sanh sụp hơn thì mình trang trả. Rồi mình ngộ bản đời, mình truyền pháp, đó là trả luôn nữa. À, giải được người cho người này, giải được thì kia, cái đó thì một phước đức. Lâu ngày mình làm được nhiều thì mình được mặc bộ đồ phước đức. Bộ đồ phước đức như chiến thắng mọi sự đa dạng. Bom nguyên tử xuống cũng nhờ cái bộ áo phước đức bận, chứ không phải bộ áo trần đó. Cho nên chúng ta phải mặc bộ đồ phước đức cho phần hồn, chứ đừng nghĩ mặc bộ đồ phước đức cho ngoại cảnh cơ thể. À, cho nên cái tu này nó lại được trọn vẹn ở chỗ đó. Đau thì ban đầu mình luyện cho nó khỏe. Đạo thì mình từ cái đời mình luyện khỏe không bệnh hoạn, tư tưởng quân bình nó đi tới đạo. Đạo là sự sáng suốt quân bình tư tưởng, mình tìm cái gì, cái phải tìm cái trái luôn luôn. Hồi trước mình binh có cái phải mà mình quên cái trái. Bây giờ phải trái mình cũng phải tìm một lượt nữa. Rồi, đời đạo sống tu nó mới là văn minh thời đại. Còn văn minh thời đại gì mà cứ đi suốt hoài mà. Bệnh có bác sĩ nhưng mà cứ nhậu hoài rồi bệnh hoài. Bác sĩ cũng bó tay, nó có làm được cái gì.
Thưa Thầy, anh Đặng Quốc Chiến xin hỏi Thầy 4 câu. Câu thứ nhất, kính thưa Thầy, xin Thầy giảng thêm cho chúng con hiểu thêm về sự khác nhau giữa giới cấm và giới luật của người tu thiền nói chung và người hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp nói riêng.
Ở đời họ đặt luật đủ thứ luật, nhưng mà cái khả năng của mọi người đều khác nhau. Các bạn cứ nhìn ngay trong vườn hoa, mỗi bông hoa đều phát triển khác nhau, nhưng mà nó có giới cấm. Sự phát triển là giới cấm. Phát triển đến đâu nó hưởng đến đó. Mà nếu nó không phát triển thì nó tự hại. Đó là cái giới. Nếu nó làm bậy nó phải tự hại. Cho nên con người tu vô vi đều tự do phát triển tâm thức của họ. Đi đúng đường là đạo đức. Biết thương mình, biết quý trời Phật, biết phục vụ nhân quần. Đó là đúng đường. Còn những người kêu bằng tôi tu được khá một chút, được khinh thị người khác, đó là đi. Khi mình tu được cởi mở, hòa cùng với trời đất, thì mình phải có cái tâm phục vụ và giúp đỡ mọi người. Đó là đúng đường lối của trời đất, đã và đang phục vụ nhân quả. rất rõ ràng. Từ cái trượt đi tới cái thành, từ cái có đi tới cái không. Cái không là vô vi. Mà trong cái không phát triển tới vô cùng, nó là hội tụ cái có. Thanh hòa thanh là hội tụ, là có. Chứ còn chúng ta không có thể là lấy hình này ảnh kia để mà mắt người thế gian không được. Thực hành rồi sẽ thấy. Đó là kiểu khoa học huyền bí trong tâm thức của mọi người. Cho nên người tu vô vi cần hành thiền cho phân, không cần lý luận nhiều. Cứ vượt gì hành thì tự nhiên tâm thức nó mở. Cảm thức luồng điển của trời đất, hòa hợp với luồng điển của chính mình. Đó là sức mạnh tăng độ của sanh tương lai.
Câu thứ nhì, làm sao nhận xét được người nào là chân tu, người nào là giả tu?
Những người giả tu hay dùng hình ảnh, chuyện xưa tiên Phật để mà mắt chúng sanh, xây tiền, cúng dường ông Phật, người ta cúng dường ông Phật chứ, nhưng mà người ăn hết, ông Phật không có ăn, thì đó là biến thành cái đạo thành thương mại. Ông Phật đâu có ăn, mà con người phục vụ ăn thôi. Cái đó là một cái lỗi, một cái tội trước mắt mọi người phải nhìn nhận.
Cũng một câu hỏi chung, người nào là tu cao và người nào là tu thấp?
Không có thể cho người nào tu cao hết. Tâm thức chúng ta hiểu đến đâu, phát triển đến đó. Người tu đứng đắn phải hướng về con đường vô cùng thì bình đẳng chứ không ai cao thấp. Ai cũng hướng về con đường vô cùng mà đi thì đi được tâm thức bình đẳng chứ không có cao thấp. Người đi trước có nhiệm vụ phục vụ cho người đi sau.
Câu thứ ba, người tu thiền tới trình độ nào và giai đoạn nào mới nhận xét được mình đã thanh tịnh hay còn động loạn?
Hoàn cảnh ở thế gian có kích động và phản động. Trước khi chúng ta chưa tu, nghe ai nói xấu chúng ta một tiếng thì chịu không nổi. Bây giờ người ta nói xấu chừng nào, ta chập chừng nào, ta chửi chừng nào, chúng ta lại cảm ơn. Ngược lại, đường lối của người phạm thì mới thấy rõ người tu đã tiến tới một bước.
Câu thứ tư, con vẫn còn tham tiền, tham tình, tham vui và tham cả tu thiền nữa. Vậy sự tham nào nguy hại tới mức độ nào của người hành đạo?
Tham tình thì khổ sát, tham tiền thì nhập tâm, mà tham thiền thì giải mở. Ba đường lối rất rõ ràng. Cứ tham đi, rồi thiền đi, lần lần nó dẹp bớt hai cái kia. Mình đúng được. Tự động dẹp hồi nào mình không hay, vì tâm mình hết muốn nữa.
Chị Lâm Hoa Mai có câu hỏi. Kính thưa Thầy, thỉnh thoảng con ngồi thiền, thấy như tuyết rơi đầy trước mắt, khoảng vài phút là hết. Như vậy là sao? Kính thưa Thầy minh giảng dùng. Cảm ơn.
Đó tốt. Bởi vì những cái màn, khi chúng ta nắm mắt thấy được tuyết rơi, thì những cái màn trong tâm thức của chúng ta được khai mở lần lần, đi tới chỗ ánh sáng, rồi nó từ đó nó dày công nữa, nó sẽ đi tới chỗ ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang. Trong cơ tạng chúng ta biến chuyển ra, hội tụ thành mô ni châu xuất khỏi thể xác. Phải dày công, thanh tịnh mới đạt được. Giờ đó,